Nay đó Ngài Thạch Đầu mới dùng kệ khen: chung ở từ lâu chẳng biết chi, lặng lẽ theo nhau chỉ thế đi. Thượng hiền từ trước còn chẳng biết, huống bọn phàm phu há dễ chi. Chúng ta thấy chỗ này nó hơi tế nhị. Khi Ngài Duy Nghiễm đang ngồi đó, ông thầy hỏi: ngươi ở đây làm gì? Thì Ngài nói: tất cả chẳng làm. Ngài không làm tức là ngồi yên, có phải không? Nếu mình nói không làm tức là ngồi yên thì có phải vẫn còn ở trong cái hai bên không? Mà ở trong cái hai bên thì nó không phải là chỗ Ngài Duy Nghiễm muốn nói. Cho nên Ngài Duy Nghiễm trả lời: nếu ngồi yên tức là làm, tức là vẫn còn tạo tác. Mà nếu mà không phải làm mà cũng chẳng phải ngồi yên thì đó là cái gì? Thì chỗ đó Ngài trả lời: ngàn thánh cũng không biết. Thì mình nghe cái chữ ngàn thánh cũng không biết thì mình thấy chắc là nó ở đâu. Ngàn thánh cũng không biết thì chắc mình cũng không biết luôn. Nhưng mà cái bài kệ dưới này nó làm rõ nè: chung ở từ lâu chẳng biết chi, là ở chung với mình lâu nay mà mình không biết. Cái chỗ mà ngàn thánh không biết đó, nó vẫn chung ở với mình lâu nay mà mình không biết. Lặng lẽ theo nhau chỉ thế đi, mà nó thầm thầm như bóng với hình không rời. Mà chỗ này á lại khó thấy. Khó thấy vì nó không hình không dáng. Cho nên thượng hiền từ trước còn chẳng biết, huống bọn phàm phu há dễ tri. Chỗ này không dùng cái tri, cái hiểu biết thường để đo nó được. Thành ra nếu dùng cái tâm tính toán đo lường phàm phu thì không biết được chỗ này. Nó là khó như vậy mà lại rất gần, chung ở từ lâu và lặng lẽ theo nhau. Mình mới thấy những chỗ này nói là khó vì nó dứt các nghĩ bàn, nhưng mà dễ vì thẳng đó nhận liền có tài. Cho nên Ngài nói tiếp nè: chỗ này là chỗ thầm thế hội mà thôi, dứt các nghĩ bàn, nên nói đường ngôn ngữ dứt, diệt chỗ tâm hành. Nó ngay đây, ngay phút này đại chúng thấy nghe rõ đó. Chỉ cần ngay cái thấy nghe này, không có cái ý niệm nào hết, thì nó hiện tiền đầy đủ. Nhưng mà khởi nghĩ một cái thì nó là ngàn dặm mây trắng bay, không thấy nữa. Và chỗ này không kiếm trong sách vở nào mà được hết. Cho nên một hôm khi mà Tổ Quy Sơn hỏi Ngài Hương Nghiêm, Hương Nghiêm là một người trong chúng rất là xuất sắc, giỏi, học thức lý luận không ai bằng. Ngài Tổ mới hỏi là: ta nghe ngươi trước ở chỗ tiên sư bá trượng, hỏi một thì đáp mười, hỏi mười thì đáp trăm. Đó là ngươi thông minh lanh lợi, ý thức, ý hiểu, thức tưởng, lại là cội gốc sanh tử. Câu trước thì khen á, là thông minh lanh lợi, mà câu sau thì đập liền: ý hiểu thức tưởng là cội gốc sanh tử. Bây giờ đây ngươi thử nói một câu: khi cha mẹ chưa sanh xem. Ngài Hưng Nghiêm mờ mình không đáp được. Nhưng mà đây là một ông thầy tri giải, cho nên ổng mới đi về liêu, ổng xáo tung hết cái thùng sách của ổng, ổng kiếm một câu trả lời, lật hết sách này tới sách kia, kiếm không ra một câu trả lời nào khả dĩ đáp được cho ông thầy. Thì ổng mới than là bánh vẽ chẳng no bụng đói, và mới đến đảnh lễ cầu xin Tổ chỉ cho. Thì Tổ mới nói là: nếu nay ta nói cho ông thì ngày sau ông sẽ chửi ta, tại vì ta nói là việc của ta, đâu có can hệ gì tới ông. Cũng như bây giờ chúng ta đọc cái này là lời của Ngài Hoàng Bá Hy Vận, thì đó là lời của Ngài, đâu có can hệ gì tới mình đâu. Mình không có ké được một mẻo nào cái chỗ chân thật của Ngài hết trơn. Và ông thầy nhất định không nói. Ngài Hương Nghiêm buồn quá, đốt hết sách vở và mới thệ rằng đời này chẳng học Phật Pháp nữa. Tại vì học không xài được, đời này không học Phật Pháp nữa, chỉ làm thăng tăng tầm thường, làm chuyện cơm cháo, chẳng khỏi nhập tâm thần, chẳng nhập tâm thần. Không biết giống nói lẫy không ha? Chắc không phải đâu. Mà tại vì ở đó không xài được, cho nên thôi thì làm tăng cơm cháo ngày hai buổi. Và ngài khóc và từ tạ tổ Quy Sơn mà đi. Đi tới Nam Dương, làm một cái chòi canh ở ngày cuốc đất trồng rau cơm cháo qua ngày. Một hôm cuốc cỏ trên núi, ngài lượm một hòn gạch ném trúng cây tre, vang tiếng ngộ. Và ngay đó ngài phá lên cười. Phá lên cười xong rồi trở về thì ngài mới tắm gội và thắp hương, nhắm hướng ngài Quy Sơn đảnh lễ 8 tháng. Hòa thượng từ bi như cha mẹ, nếu trước vì con mà nói rồi thì làm gì có ngày hôm nay. Ở đây thì sư ông chỉ cho mình hết. Rồi mình học kinh, học luận, quý thầy, quý cô, ai cũng nói trắng mình ra hết. Không biết trong huynh đệ có ai ngày sau mới vì vậy mà oán, là vì đã nói rõ cho nên con không nhận ra được không? Khi ngài Hương Nghiêm nhận ra chỗ này thì ngài làm cái bài kệ là: một tiếng quên sở tri, chẳng cần phải tu trì, đổi sắc bài đường xưa, chẳng rơi cơ lặng yên. Đại chúng để ý cái bài này: một tiếng quên sở tri, nghe một cái, ngay cái nghe đó nhận ngay, gọi là thẳng đó, vô tâm đó. Thì cái chỗ mà nhận đơn giản mà trực tiếp đó, chỗ đó chẳng cần phải tu trì. Đó, ví dụ giờ rõ một cái quý vị nghe hết, chỗ này chẳng cần phải tu trì. Nhưng mà khi rõ được cái chỗ này thì chúng ta mới rõ, trong cái không niệm, trong cái vô tâm, nó không phải là không ngơ, mà nó là một cái biết thường trực. Cho nên ở đây ngài nói chẳng rơi cơ lặng yên, là không phải chìm trong cái nít chết, chẳng rơi cơ lặng yên, mà nó vẫn đầy đủ hoạt dụng. Tâm này là cội nguồn thanh tịnh, Phật và người đều có. Các loài bò bay máy cửa cùng chư Phật Bồ Tát một thể không khác. Ngài xác nhận lại một lần nữa là cái tâm này bình đẳng nơi Phật, nơi người và nơi những cái con vật nhỏ. Bò bay máy cửa là con vật lớn, vật nhỏ gì cũng có một cái tánh biết này hết, không khác. Chỉ có điều chúng ta nhớ là dứt đường ngôn ngữ, diệt chỗ tâm hành. Ngôn ngữ là những cái liên hệ tới suy tư, tới tiếng nói. Và diệt chỗ tâm hành là tất cả những cái máy động của tâm đều dừng hết, thì cái này nó mới hiện lộ. Thì chúng ta nhớ là trong cái công phu của mình hay kẹt trong này. Mình thích đọc sách, mình thích nghe giảng và mình thấy rất hay ho. Ví dụ như mình ngồi thiền mà mình yên một cái, mình bèn phát minh ra những cái rất hay trong kinh mà ngày hôm nay mình thấy nó hay vô chừng chừng, hay quá chừng chừng đi. Thì tất cả những cái đó mình rớt lại trong cái đường ngôn ngữ. Còn chỗ này nó không còn ngôn ngữ, không còn tâm hành, thành ra nó gần. Chỉ có mình cứ thẳng đó nhận, đừng có chơi với cái âm ý nghĩ, âm vọng niệm. Không biết cái này nói thì dễ và gần như vậy, mà làm thì nếu mình quyết thì cũng dễ, phải không? Hoặc là nếu mình nhớ, nó khởi lên thì không theo. Sư ông chỉ có 4 chữ dạy mình: vọng khởi không theo. Tại vì nó khởi là chuyện của nó thôi, nó khởi thì không theo. Mà sao chỉ có chừng này mà mình làm hoài không xong ha? Đố quý vị biết vì sao? Đố quý vị biết vì sao?